Có nhiều người nghi ngờ, không tin, dù niệm danh hiệu Phật. Rồi cái lý do mình đã nghe nãy giờ đó là bởi vì mình xa lạ với cực lạc thế giới quá. Mình không có sự tu tập quán tưởng đúng nghĩa, thì mình không có phát cái nguyện mạnh được. Cho nên đôi khi mình cứ ỷ là mình cứ niệm danh hiệu Phật A-di-đà đó là xong rồi. Nhưng mà nếu đúng cái pháp môn ở đây nói ra là phải sinh về cõi đó. Mà sinh về cõi đó nó phải có cái tâm nguyện. Và tâm nguyện phải thật mạnh. Nếu mà mình muốn gọi là tu tập mình thấy nó rõ ràng thì tâm nguyện phải mạnh. Tâm nguyện phải mạnh thì mình phải thân thuộc với cực lạc thế giới. Muốn thân thuộc cực lạc thế giới mình phải quán tưởng y báo chính báo. Thành ra đó là cái mà mình học hỏi nhận xét như vậy. Nếu mà ai mà tu pháp môn chỉ danh hiệu của Phật A-di-đà đó, mà thấy rằng là cái tâm mà sinh về cực lạc của mình, tâm mà lìa bỏ cõi ta bà này đó, nó rất mạnh thì coi như được rồi, khỏi cần quán tưởng thêm nữa. Nhưng mà nếu ai mà niệm danh hiệu Phật A-di-đà đó mà thấy mình cứ lơ lơ lửng lửng, thấy mình cứ tâm mình nó cứ chạy đi đâu mà nó không có hướng rõ ràng gì hết đó, thì mình phải điều chỉnh lại cái tâm đó. Mà phải điều chỉnh là cách là mình nghe lại kinh, phát nguyện, quán tưởng. Nên câu kết luận đó, phát nguyện vãng sinh đừng hành phóng dật. Tức là phát nguyện đó cho mạnh vào. Mà muốn mạnh thì phải quán tưởng. Bây giờ mình đến đoạn chót, mình nghe luôn là coi như xong bộ kinh. Đức Phật nói, Xá Lợi Tử, như ta giờ đây, giống như ta giờ đây, xưng dương tán thán công đức cõi Phật bất khả tư nghì của cực lạc thế giới của Phật vô lượng thọ. Chư Phật Thế Tôn trong mười phương kia cũng xưng tán công đức bất khả tư nghì vô biên của ta. Chư Phật đều nói lời như sau. Thật là hết sức hy hữu hiếm có. Thích Ca Tịch Tĩnh Pháp Vương Như Lai ứng chính đẳng giác. Minh hành viên mãn thiện thể thế gian dài vô thượng. Trượng phu điều ngữ sĩ thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nói đủ mười hiệu. Nếu là ca ngợi Phật Thích Ca mới có thể ở nơi thế giới kham nhẫn, tức là thế giới ta bà, thời ác năm trược này. Là kiếp trược, hữu tình trược, phiền não trược, kiến trược, mạng trược, ở trong ấy mà chứng được an đậu đa la tam hiệu tam bồ đề, rồi lại còn phương tiện lợi ích an lạc cho các hữu tình, nên mới thuyết lên cái pháp mà trong thế gian này rất là khó tin. Bây giờ mười phương Phật đó, xưng tán Phật Thích Ca. Đây là một điểm đặc biệt của Kinh A-di-đà, là khi mà Đức Phật nói Kinh A-di-đà này ra thì được mười phương Phật xưng tán ca ngợi. Kinh A-di-đà là một cái kinh mà nơi đó mười phương chư Phật hội tụ về. Mình nghe tất cả mọi kinh khác ở trong kinh Tạng đi chăng nữa đó, thì có nhiều kinh chỉ có một hai vị Phật coi như cử các Bồ Tát ở cõi mình đến để nghe pháp. Hoặc là cho dù có 10 phương Phật nhưng mà mỗi phương chỉ là một cõi Phật thôi, có Bồ Tát về nghe pháp. Nhưng mà kinh A-di-đà này 10 phương Phật đều xưng tán, 10 phương Phật đều ca ngợi, 10 phương Phật đều nói với chúng sinh cõi mình là hãy sinh về đó, hãy tin vào đó, tức là hãy sinh về đó. Và giờ đây Đức Phật thuyết bao nhiêu kinh, mà khi mà thuyết đến kinh này thì mười phương Phật đều ca ngợi tán thán. Tán thán Phật rằng là đã ở trong cái cuộc đời ngũ trược ác thế mà thành Phật, mà lại còn nói lên được cái kinh này nữa. Thì các kinh khác không có cái lời tán thán của mười phương Phật như vậy. Nên Đức Phật nói, thế nên Xá Lợi Tử, ta hiện giờ đây ở thế giới kham nhẫn, tạp nhiễm, vào cái thời ác năm trược này, chứng được A Nậu Đa La Tam Hiệu Tam Bồ Đề. Vì muốn có phương tiện lợi ích an lạc cho các hữu tình, nên mới nói lên cái pháp mà thế gian cực nan tín này. Thật là hy hữu bất khả tư nghị. Thì trong kinh A-di-đà phân ra làm hai. Kinh A-di-đà nói kết luận ở đó. Mới biết rằng là ta ở cái đời ác năm trược này mà làm được cái việc khó làm là thành Phật. Và vì tất cả chúng sinh mà nói cái kinh khó tin này, đó mới là thật sự khó. Tức là còn khó hơn chuyện thành Phật nữa. Đó là cái bản kinh A-di-đà của Ngài Kumala Thập Dịch thì nói như vậy. Ở đây nói chung lại thì kinh này thì tán thán thật là hy hữu bất khả tư nghị. Xá Lợi Tử, ở nơi thế giới kham nhẫn thời ác năm trược này, nếu có các tịnh tín thiện nam tử thiện nữ nhân nào nghe nói về pháp, cái pháp này là cái pháp mà toàn thể thế gian rất khó tin, mà cái vị đó lại có thể sinh tín giải, tức là tin một cách dứt khoát, gọi là tín giải, rồi thọ trì, rồi diễn thuyết, rồi y theo như giáo mà tu hành, phải biết người ấy thật là hy hữu. Người ấy phải từng ở nơi vô lượng chư Phật đã gieo trồng thiện căn. Người này mạng chung quyết định sinh về Tây Phương Cực Lạc thế giới và sẽ được hưởng tất cả mọi trang nghiêm công đức, hưởng pháp lạc đại thừa của cõi Phật thanh tịnh đó. Ngày đêm sáu thời thường thân cận cúng dường vô lượng thọ Phật, du lịch khắp mười phương cúng dường chư Phật. Lúc đó mình đi hành hương là hành hương cõi Phật không ạ? Ở nơi chư Phật nghe pháp thọ ký, phúc huệ tư lương mau được viên mãn, tốc chứng vô thượng chứng đẳng vô đề. Đây là một đoạn nữa mà trong kinh A-di-đà không có. Đây là đoạn cuối cùng Đức Phật thọ ký cho bất cứ người nào mà phát sinh lòng tin về kinh này, thọ trì diễn thuyết như giáo tu hành, chắc chắn được vãng sinh. Khi Bạc Già Phạn nói kinh này rồi, Tôn giả Xá Lợi Tử cùng các đại thanh văn, chư Bồ Tát, Ma Ha Tát chúng, vô lượng trời người, Atula, các loài, tất cả đại chúng nghe điều Phật nói đều vô cùng hoan hỷ, tín thọ phụng hành. Kết luận Phật thuyết, ở đây đầy lộn A-di-đà kinh. Kinh này có tên là Xưng Tán Tịnh Độ Phật Nhiếp Thọ Kinh, tức là kinh Phật thuyết A-di-đà. Hai tên khác nhau nhưng là một kinh. Một bản Phật thuyết A-di-đà là của Ngài Kumala Thập Dịch. Bản kinh này của Ngài Huyền Trang Dịch. Cùng một kinh nhưng mà hai bản khác nhau. Đó mình cũng biết là bởi vì thời xưa nó có nhiều bản kinh, nó có nhiều cái bản khác nhau của cùng một kinh. Nó có những cái phần chi tiết hơn, hoặc nó có những cái phần thiếu hơn. Cái bản kia lại có cái phần này mà lại thiếu phần kia. Cho nên đôi khi mình học á, thì mình nghe nhiều kinh, cùng một bản, cùng một kinh mà nhiều bản khác nhau, để cho mình phân tích và thấy rõ hơn ý nghĩa của kinh. Vậy là mình nghe xong kinh Xưng Tán Tịnh Độ Phật Nhiếp Thọ của Ngài Huyền Trang Dịch, thì có thể ai muốn tụng kinh này cũng đều được. Ai muốn theo kinh này quán tưởng cũng đều được. Nhưng thông thường khi mình tu tập á, mình muốn có cái sự gia trì của chư đại tổ sư á, thì mình nên tu nó theo những cái kinh mà chư tổ sư thường tu. Chư tổ sư tu tịnh độ xưa nay lấy kinh, cái bản kinh A-di-đà của Ngài Kumala Thập Dịch là chính. Cho nên mình nên trì tụng cái kinh đó. Kinh này là kinh hỗ trợ thêm, bổ túc thêm. Mình có thể tụng kinh này, nhưng cái trì chứng là kinh A-di-đà. Mình có thể lấy những cái điểm mà trong kinh A-di-đà đó không có nói rõ, mà trong kinh này nói rõ để mình tu tập thêm. Đó là điều rất tốt. Đến đây là mình xong kinh, nghe lại kinh một lần, càng nghe nhiều lần càng tốt. Ngày mai mình bắt đầu bốn tán nguyện của Phật A Di Đà. A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hứa về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều.